là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự sáng nay, thứ ba ngày 16 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Thành ủy Yên Bái tích cực chuẩn bị cho vòng chung kết hội thi kể chuyện về Bác Hồ. Tiếp đó phản ánh xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên phấn đấu cán đích nông thôn mới. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, huyện Lục Yên đã huy động được gần 400 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là gần 23 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương gần 26 tỷ đồng, còn lại là vốn tín dụng 350 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn này, huyện Lục Yên đã tập trung đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt hệ thống điện, đường, trường trạm, xây dựng các chính sách hỗ trợ nhân dân thoát nghèo bền vững. Với nhiều nỗ lực, 6 tháng đầu năm, huyện Lục Yên đã có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là xã Mai Sơn và Vĩnh Lạc. Như vậy đến nay toàn huyện đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với 2 xã là Yên Thắng và Khai Trung, hiện nay đã đạt được 17 tiêu chí về nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm sẽ được đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Lục Yên cũng đang xây dựng kế hoạch phấn đấu xã Vĩnh Lạc và xã Liêu Độ đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao giai đoạn 2018-2020, xã Vĩnh Lạc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện.
Từ đầu năm đến nay, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã ủy thác với các ngân hàng cho trên 18.100 hội viên vay vốn với số tiền trên 596 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn quản lý khai thác hiệu quả nguồn vốn vay của Trung ương hội, vốn vay của các tổ chức tín dụng là trên 14,6 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn vay này, các cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã đầu tư nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị sản xuất, cây con giống, chuồng trại kỹ thuật để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, giúp 6 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo theo chỉ tiêu thực hiện của chương trình hành động 144 của tỉnh ủy. Để tiếp tục hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu, từ nay đến hết năm, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh sẽ tiếp tục tham gia ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ tín dụng nhân dân, tạo điều kiện về vốn vay ưu đãi cho các hộ hội viên, quản lý tốt việc sử dụng nguồn vốn vay của Trung ương hội, qua đó nhằm duy trì thực hiện hiệu quả nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng quy định, đảm bảo không có nợ xấu.
Nhằm phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, từ đầu năm đến nay Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tuyên truyền vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, qua đó đã thành lập mới 13 công đoàn cơ sở với tổng số đoàn viên là trên 1.600 người, trong đó có gần 1.300 người là đoàn viên ngoài nhà nước. Nâng tổng số công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý là trên 990 đơn vị với gần 40.500 đoàn viên. Cũng trong 6 tháng qua, các cấp công đoàn cơ sở đã giới thiệu 659 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét giới thiệu học lớp nhận thức về Đảng, trong đó có 537 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã phát hiện xử lý 77 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm 11 vụ so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng kiểm lâm tỉnh đã xử lý 63 vụ vi phạm, trong đó phạt tiền 48 vụ, tịch thu lâm sản 13 vụ, khởi tố 2 vụ, tịch thu hơn 17 mét khối gỗ các loại, xử phạt hành chính và bán hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước gần 340 triệu đồng. Để có được kết quả trên, thì Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền và chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thành phố, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng cho công tác quản lý các cơ sở chế biến gỗ, kiểm tra, rà soát thực hiện, truy xuất nguồn gốc gỗ tại các cơ sở chế biến gỗ để quản lý lâm sản hợp pháp, chỉ đạo công tác thanh tra, rà soát các tụ điểm phá rừng, lấn chiếm đất rừng, điều tra xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật. Đã tiến hành kiểm tra 21 công ty doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh. Qua thanh kiểm tra đã giúp cho các đơn vị trực thuộc và các đơn vị kinh doanh chế biến lâm sản hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật về lâm nghiệp.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau vòng thi cụm, Thành ủy Yên Bái đã lựa chọn được 10 thí sinh xuất sắc tham dự hội thi kể chuyện với Bác Hồ vòng chung kết cấp thành phố, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 7 2019. Hiện nay, cùng với hướng dẫn các thí sinh thể lệ và xây dựng lại chi tiết các đề cương, điển hình tiên tiến học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Thành ủy Yên Bái cũng đã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công hội thi, ghi nhận của cộng tác viên Kim Thúy Thành Nghị.
Vinh dự tham gia vòng chung kết hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 cấp thành phố. Thí sinh Khuất Thị Thu Hằng hiện đang công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Yên Bái đã bắt tay ngay vào chỉnh sửa lại đề cương câu chuyện kể trên sân khấu. Với câu chuyện của mình, thí sinh Khuất Thu Hằng muốn khẳng định vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Thí sinh Khuất Thị Thu Hằng, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an thành phố Yên Bái chia sẻ như sau.
Được đơn vị lựa chọn cử tham gia hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và các mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Tham gia hội thi, tôi đã lựa chọn câu chuyện về một điển hình tiên tiến là tấm gương của một cán bộ chiến sĩ trong đơn vị chúng tôi. Qua câu chuyện của đồng chí, bản thân tôi cũng đã học tập được về đích tính, làm việc, liêm khiết, cộng với lòng dũng cảm, kiên cường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, càng thể hiện rõ hơn về những lời dạy mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn dạy đối với lực lượng công an nhân dân.
Những ngày qua, thí sinh Bùi Thị Phượng ở xã Văn Tiến cũng đang tích cực luyện tập đề cương theo hướng dẫn hội thi kể chuyện Bác Hồ, chủ đề năm 2019, thực hiện chỉ thị Bộ 05 của Bộ Chính trị và những mô hình điển hình tiên tiến học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ở vòng thi này, thí sinh Bùi Thị Phượng vẫn lựa chọn câu chuyện đã thi tại vòng thi cụm, nhưng có thêm phần minh họa để câu chuyện thêm sinh động. Thí sinh Bùi Thị Phượng, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết.
Để góp phần vào thành công của hội thi kể chuyện về Bác theo chủ đề năm 2019, thực hiện theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và một số mô hình điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019, thì bản thân tôi cũng đang tích cực tập luyện. Và trong cái phần tập luyện của tôi thì có gắn cái phần kể chuyện với phần hình ảnh minh họa. Và bản thân tôi thì xác định đây là một vinh dự, thì cũng là trách nhiệm của bản thân để tiếp tục phấn đấu rèn luyện mình để trở thành người cán bộ gần dân, sát dân đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói.
Khác với vòng thi cụm, câu chuyện mà thí sinh Bùi Thị Minh Phương, Đảng bộ, cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố chọn kể tại vòng thi chung kết, đó là câu chuyện Bác Hồ lên thăm Yên Bái. Theo nội dung câu chuyện, thí sinh muốn truyền tải đến khán giả tình cảm của vị lãnh tụ thiên tài đã dành cho nhân dân Yên Bái, cũng như những lời dạy ý nghĩa là kim chỉ nam để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thành phố Yên Bái nỗ lực thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác. Thí sinh Bùi Thị Minh Phương, Đảng bộ cơ quan Đảng đoàn thể thành phố Yên Bái chia sẻ như sau.
Câu chuyện mà tôi lựa chọn ở vòng chung kết là tôi đã lựa chọn câu chuyện Bác Hồ về thăm Yên Bái. Đây là một câu chuyện mà nói về sự quan tâm và chăm lo của Bác đối với cán bộ, đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Yên Bái. Qua câu chuyện này thì tôi đã học được rất nhiều điều từ Bác. Đó là học ở Bác không phải là học ở những điều cao siêu, to lớn, mà học ở những điều hết sức gần gũi, giản dị, sự quan tâm, sự ân cần của Bác, sự chăm lo của Bác dành cho đảng bộ, cán bộ, nhân dân và các dân tộc tỉnh Yên Bái cũng như cả nước chúng ta.
Cùng với nội dung thi sân khấu hóa, các thí sinh sẽ phải trải qua phần thi trả lời câu hỏi kiểm tra nhận thức, hiểu biết về chuyên đề toàn khóa thực hiện chỉ thị 05, những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Từ nội dung này, các thí sinh sẽ liên hệ thực hiện tại chi đảng bộ nơi mình sinh hoạt. Đồng chí Hà Thị Sinh, trưởng ban tuyên giáo, phó trưởng ban tổ chức hội thi cấp thành phố Yên Bái cho biết như sau.
Chúng tôi tiếp tục sẽ có cái sự quan tâm và kể cả phía cấp ủy cơ sở cũng như về phía ban tổ chức và các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là ban tuyên giáo thì cũng sẽ có cái sự chủ động trong cái việc là hướng dẫn và giúp đỡ cho các thí sinh để vào phòng vòng thi xong trong là sẽ đạt được cái kết quả tốt hơn nữa, đặc biệt là cái vấn đề là từ cái việc xây dựng đề cương cho đến cái phần chuẩn bị cái nội dung trả lời các câu hỏi cũng như là những cái hoạt động phụ trợ cho cái việc mà thí sinh thi ở trong cái phần thi sân khấu hóa.
Hiện nay công tác chuẩn bị cho hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và những mô hình điển hình tiên tiến học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019 đã cơ bản hoàn tất. Để hội thi thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, góp phần rèn luyện kỹ năng trong công tác thông tin tuyên truyền về việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Thành ủy Yên Bái tích cực chuẩn bị cho vòng chung kết hội thi kể chuyện về Bác Hồ. Thưa quý vị và các bạn, Đến xã Lương Thình, huyện Trấn Yên những ngày này có thể cảm nhận rõ không khí sôi nổi chung tay xây dựng nông thôn mới và những đổi thay trong diện mạo nông thôn. Những tuyến đường được bê tông rộng rãi, sạch sẽ, những công trình phúc lợi được xây dựng khang trang, kiên cố, khuôn viên nhà cửa được chỉnh trang, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Đó là sự đổi thay ở xã Lương Thịnh sau nhiều năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Nhung, Ngọc Huy.
Là thôn đặc biệt khó khăn của xã Lương Thịnh với 100% là đồng bào dân tộc Dao, người dân thôn Khe Cá chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng rừng. Với hơn 340 hectare diện tích đất lâm nghiệp, quế là loại cây chủ đạo của người dân trong thôn. Trước đây, những con đường đi qua thôn Khe Cá chủ yếu là đường đất nhỏ hẹp nên ô tô không vào được. Vì vậy, việc vận chuyển nông lâm sản của bà con chủ yếu bằng xe máy và xe kéo gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện, xã năm 2019, thôn Khe Cá đã được đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng cùng với 200 triệu kinh phí đóng góp của nhân dân để làm 1,6 km đường giao thông nông thôn. Nhìn những con đường bê tông kiên cố đang được hoàn thiện từng ngày, bà con nhân dân càng thêm phấn khởi và tin tưởng vào những chính sách của Đảng và Nhà nước. Để hoàn thành những con đường này đã có hơn 20 hộ tự nguyện hiến đất, đóng góp hàng trăm ngày công lao động, nên chỉ hơn một tuần kể từ khi khởi công, hai tuyến đường chính của thôn đã gần hoàn thiện. Ông Bàn Tiến Kỳ, trưởng thôn Khe Cá, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Trước khi làm đường này thì cũng đã đưa ra dân họp, dân bàn, dân biết, bàn rất là sôi nổi ấy, mà đã nói đến đường là được cái là dân là rất là hào hứng. Của vũ cái thứ nhất là về mặt bằng qua ruộng rồi qua đổi dân toàn bộ là hiến đất đấy. Và đến 40-60 đóng góp thì dân đóng góp rất là hoàn thiện, thì mấy hôm nữa là hoàn thành rồi, hoàn thành thì sau đi đưa vào sử dụng thì nó đem lại cái hiệu quả kinh tế cho dân là về vận chuyển hàng hóa, bởi vì thôn này đặc biệt là sống toàn về nông lâm nghiệp là chủ yếu đấy, về con đường phục vụ nhân dân là nó tuyệt vời như đấy, để cho sau này cho trên 100 hộ dân ở trong thôn.
Không chỉ riêng thôn Khe Cá, không khí thi đua làm đường giao thông nông thôn đã được người dân ở tất cả các thôn hưởng ứng. Như vậy, tính đến hết tháng 5 năm 2019, 100% hệ thống đường trục xã, liên xã ở Lương Thịnh được xây dựng hoàn thiện, đảm bảo giao thông đi lại quanh năm. Gần 13 km đường trục thôn xóm được bê tông hóa và hơn 14 km đường ngõ xóm được cứng hóa. Cùng với đường giao thông nông thôn, các tiêu chí khác như điện lưới, trường học, các thiết chế văn hóa và y tế cũng đã hoàn thiện. Trạm y tế xã Lương Thịnh vừa được hoàn thiện và đi vào sử dụng với tổng giá trị đầu tư hơn 3,3 tỷ đồng, gồm 12 phòng chức năng với đầy đủ trang thiết bị máy móc phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đội ngũ cán bộ tại trạm cũng từng bước được nâng cao tay nghề. Như vậy, từ đầu năm đến nay, tỷ lệ khám chữa bệnh tại trạm trung bình mỗi ngày đạt từ 30 đến 40 lượt, tăng 20 đến 25% so với trước. Số bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên cũng giảm khoảng 30%. Ông Đỗ Văn Hướng, trưởng trạm y tế xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Từ khi được nhà nước đầu tư đến nay thì trạm y tế đi vào hoạt động có một cái chuyển biến rất là tốt, đặc biệt là được các cái trang thiết bị là bổ sung cho trạm y tế, và cán bộ chúng tôi cũng được trung tâm y tế tập huấn là phần mềm để khám chữa bệnh, không ảnh hưởng đến cái việc mà bệnh nhân phải đợi chờ. Đặc biệt trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục và được tập huấn lại để nâng cao kiến thức phục vụ người dân là ngày được một tốt hơn.
Bên cạnh sự thay đổi về hạ tầng nông thôn, điều khiến người dân xã Lương Thịnh hài lòng là đời sống của họ được nâng lên. Với thế mạnh phát triển chăn nuôi, kinh tế trồng rừng, chế biến gỗ rừng trồng ở xã Lương Thịnh đã lựa chọn những cây con giống có giá trị, năng suất cao và sản xuất. Đến nay toàn xã có hơn 5.000 hectare rừng trồng, hình thành được 5 vùng chăn nuôi hàng hóa. Các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại ngày càng phát triển, đã góp phần nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm cho người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, thu nhập trung bình của xã Lương Thịnh là gần 33 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm còn 11,9%. Gia đình ông Hà Kim Tiền, thôn Đồng Hào là một trong những hộ phát triển kinh tế tổng hợp tiêu biểu của xã Lương Thịnh. Với 12 con bò, 4 hectare diện tích trồng keo quế và gần 2 hectare diện tích rừng chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị cao như cam, bưởi da xanh cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Đối với ông Tiền, chủ trương xây dựng nông thôn mới với những thay đổi về cơ sở vật chất và nhận thức đã giúp cuộc sống của gia đình ông nâng lên rất nhiều. Ông Hà Kim Tiền, thôn Đồng Hào, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Nơi này có cái con đường chậm xá, nó đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho người dân ở đây. Nhiều khi là như các lâm sản rồi các thứ linh tinh là vật liệu xây dựng là chở tuốt tuột đi một hàng luôn, nhưng ngày trước là không thể chở được, xuống dưới kia là nó rất là khó khăn. Bây giờ thì là đi lại là nó rất là đàng hoàng. Trạm xá thì mới làm trạm xá mới, cũng thay đổi được phần đáng kể, cũng đại khái cũng tiện lợi và cũng thoáng mát, rộng rãi hơn là cái trạm cũ ngày trước. Còn nhưng chúng tôi thì rất là vui khi được lên nông thôn mới.
Với sự phát triển của các mô hình chăn nuôi sản xuất, xã Lương Thịnh cũng đã hình thành một mô hình hợp tác xã chăn nuôi trồng trọt với 7 thành viên là các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng hàng hóa tập trung với doanh thu từ 150 đến 200 triệu đồng một năm. Qua đó từng bước góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng chuỗi liên kết trong chăn nuôi. Anh Hoàng Văn Hoan, chủ nhiệm hợp tác xã chăn nuôi trồng trọt xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Tôi cũng được giúp đỡ rất nhiều của chính quyền từ khâu thủ tục các giấy tờ thủ tục để thành lập các xã này, rồi là các cái vấn đề về kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, rồi là hợp tác xã tôi còn liên tham gia cái liên minh hợp tác xã tỉnh, được liên minh hợp tác xã tỉnh mở các cái lớp tập huấn để phát triển kinh tế, rồi quản lý hợp tác xã và các cái tạo các cái hội thảo giao lưu với các cái kênh phân phối bán hàng để xúc tiến bán hàng cho các cái sản phẩm hợp tác xã tôi sản xuất ra. Đấy, như sản xuất như gà thịt thì sẽ tạo các mối liên hệ với các công ty thu mua gà thịt, sản phẩm che măng Bát Độ cũng liên kết với các cái nhà máy ở trên địa bàn để bao tiêu cái đầu ra.
Có được kết quả như ngày hôm nay chính là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của người dân Lương Thịnh, đặc biệt là của đảng bộ, chính quyền xã đã phát huy dân chủ bàn bạc trong nhân dân. Ông Đinh Khắc Huyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Lương Thịnh, bắt đầu thực hiện từ năm 2011. Tới nay thì xã Lương Thịnh đạt được 15 tiêu chí. Hiện nay còn lại mấy tiêu chí nữa, xã đang phấn đấu cố gắng đến tháng 12 năm 2019 sẽ cố gắng là sẽ hoàn thành. Kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới thì cái nhất đó là về cái tư tưởng và cái nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân của xã đã được nâng lên một bước khá cao. Cái thứ nhất là hiện nay giờ xã đang tập trung vào làm đường hệ thống đường giao thông. Thì hiện nay thì toàn bộ nhân dân là rất là hưởng ứng rất là cao. Nhiều thôn đã đóng tiền, đóng sức người, đóng của. Có những cái thôn người ta đóng vượt cả những số tiền mà theo quy định bằng nguồn 40-60. Và người ta có cái mong muốn đó là tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa để cho nhân dân thực hiện được tốt hơn trong cái quá trình hệ thống giao thông của địa phương cũng như là của thôn bản. Thông qua các cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì có thể nói là từ năm 2000 so với năm 2011 đến nay thì xã Lương Thịnh nâng lên rất là nhiều. Từ lúc mà cái thu nhập của người dân nên chỉ có khoảng 17 triệu cho đến nay thì đã sấp xỉ đạt 33 triệu trên người trên năm. Thì cái này nó đã đi sâu vào cái ý thức của người dân, và người dân thấy được đó là người ta sống ở trên quê hương mình, người ta yêu quê hương mình hơn, và cái nghĩa vụ trách nhiệm đóng góp với quê hương người ta lại càng lớn hơn. Và từ những cái chỗ đó thì người ta tích cực trong lao động sản xuất và làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình. Và hiện nay tỷ lệ xã hội khá giàu của xã Lương Thịnh cũng được nâng lên rất cao.
Người dân không chỉ đồng thuận đóng góp ngày công lao động xây dựng các công trình thiết yếu mà còn phát triển kinh tế, giữ tình làng nghĩa xóm, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Đó cũng là động lực để Lương Thịnh phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí và cán đích nông thôn mới vào năm 2019.
Chương trình sẽ được tiếp tục với chuyên mục lao động công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các chính sách, lợi ích của bảo hiểm xã hội, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đến các xã thị trấn và các đơn vị phối hợp, mở rộng các đại lý thu ở cơ sở. Nhờ đó, số người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn đã tăng gần 7.500 người so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Được tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, năm 2017, bà Vũ Thị Nhiên ở thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn đã vận động các thành viên trong gia đình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện để tích lũy khi về già, góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Bà Nhiên chia sẻ.
Có cháu gái, con gái với lại hai đứa cháu thì đã mua bảo hiểm, thì tôi cũng muốn là bây giờ các cháu đi làm thì cũng muốn là cái thứ nhất là cái lương hưu đảm bảo, cái thứ hai là sau đề nghị là hôm nay cái tiền ốm đau rồi các cháu đa trong độ tuổi sinh đẻ thì cũng được cái bảo hiểm thai sản, bảo hiểm khi ốm đau thì người dân người ta cũng mong muốn là như thế.
Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, các cán bộ bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn đã phối hợp với các đại lý thu xuống cơ sở để tuyên truyền vận động người dân thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nên từ năm 2010, 4 nhân khẩu trong gia đình chị Nguyễn Thanh Hiếu ở thôn Hà Thịnh, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2017, hai vợ chồng chị tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để khi về già có lương hưu. Chị Nguyễn Thanh Hiếu, thôn Hà Thịnh, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Chúng tôi tham gia cái bảo hiểm xã hội hưu trí và bảo hiểm y tế tự nguyện. Vâng, thì là tôi cũng thấy thì về già thì cũng có đồng tiền để tích lũy để phòng già, còn về y tế thì đôi khi thì cũng ốm đau thì phòng rủi ro thì cũng cứ mua để cho nó yên tâm.
Là xã thuần nông, đời sống người dân còn khó khăn nên tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã Sơn Thịnh đạt thấp. Để người dân hiểu rõ lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bà Vũ Thị Nga, đại lý thu ở xã đã phải tích cực tuyên truyền vận động. Đến nay, trong tổng số trên 2.600 hộ dân của xã, bà Nga đã phát triển được 480 người lao động tự do tham gia mua bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Nga cho biết.
Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với thôn bản để chúng tôi đi tới từng thôn một, từng cụm dân cư một để mà tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của luật bảo hiểm xã hội. Thế và đặc biệt quan tâm là phân tích để cho người dân người ta nắm bắt được là cái quyền lợi nó sát sườn với mỗi con người như thế nào, để sau khi chúng ta về già chúng ta sẽ có một cái khoản lương nhất định để góp phần vào cho cái việc tham gia bảo hiểm xã hội cùng với chung cả nước. Thế và đặc biệt là cá nhân người ta thì các hộ đình tham gia thì cũng sẽ có cái quyền lợi thiết thực nhất để giúp cho những lúc mà ốm đau, bệnh tật, thế và nhất là lúc về già có một cái khoản tiền nho nhỏ nhất định để giúp cho trong cuộc sống nó sẽ ổn định hơn.
Cùng với phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn và Trạm Y tế các xã, thị trấn đã nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, y đức cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Khang Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết.
Chúng tôi thấy rằng là bảo hiểm y tế đã góp phần thiết thực tạo cái cơ hội tốt nhất cho người bệnh được chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. Đồng thời cũng gián tiếp là nó góp phần vào cái xóa đói, giảm nghèo đối với nhân dân tại cộng đồng có tham gia bảo hiểm y tế. Người bệnh bảo hiểm y tế vào trung tâm hiện y tế huyện Văn Chấn được hưởng tối đa quyền lợi trong các dịch vụ chăm sóc kỹ thuật về y tế. Đồng thời là gì? Do có bảo hiểm y tế nên cái khả năng phải chi trả viện phí của bệnh nhân là tối thiểu. Đồng thời cũng do có bảo hiểm y tế thì người bệnh được chăm sóc sức khỏe rất chu đáo ngay tại cộng đồng cơ sở. Cái bảo hiểm y tế đối với cộng đồng dân cư là hết sức thiết thực và rất cần thiết. Nó tạo cơ hội cho người bệnh và dân nhân nói chung có cơ hội được chăm sóc sức khỏe cũng như là phát triển kinh tế.
Với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn và các đại lý thu tại cơ sở, nên trong 6 tháng đầu năm 2019, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện trên địa bàn tăng gần 7.500 người so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số đối tượng tham gia đạt trên 150.000 người, trong đó số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên 860 người. So với bảo hiểm y tế, thì số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện còn thấp. Để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và tăng mức độ bao phủ của bảo hiểm y tế, từ nay đến hết năm, Bảo hiểm xã hội Văn Chấn tiếp tục phối hợp với ngành bưu điện và các cơ quan quản lý đối tượng thực hiện rà soát, bổ sung dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các đại lý thu cấp xã, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bà Hoàng Thị Anh Thi, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn thì vẫn tiếp tục và sẽ thường xuyên có những cái báo cáo định kỳ hay cũng như đột xuất để cho Ủy ban Nhân dân huyện cũng như là huyện ủy được biết, và cũng thường xuyên là sẽ tham mưu để Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các cái văn bản để chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan cũng như là Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn quan tâm hơn nữa đến cái công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như là bảo hiểm y tế hộ gia đình, phối hợp với lại các chính quyền địa phương để triển khai đến người dân hiểu rõ được cái ý nghĩa với của cái hai cái chính sách là bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đây là một trong những cái chính sách quan trọng trong cái hệ thống an sinh xã hội.
Để thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn cũng sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ thu, chi trả, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức cụ thể phù hợp nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với mọi người dân. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội huyện và các cấp các ngành liên quan, rất cần sự vào cuộc chung tay của người dân và các tổ chức chính trị xã hội nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về bảo hiểm y tế cũng như bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thông báo tuyển sinh cao đẳng trung cấp hệ chính quy năm 2019. Một, ngành tuyển, đối tượng tuyển, phương thức xét tuyển. Ngành giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, sư phạm tiếng Anh trình độ cao đẳng, tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái, xét tuyển theo hai phương thức, xét học bạ và xét kết quả thi trung học phổ thông quốc gia. Ngành tiếng Anh thương mại du lịch, tin học ứng dụng trình độ trung cấp, tuyển thí sinh có hộ khẩu trong và ngoài tỉnh Yên Bái, xét tuyển học bạ. 2. Thời gian xét tuyển, nộp hồ sơ trước ngày 25 hàng tháng. 3. Chính sách hỗ trợ sinh viên ngành sư phạm. Chính sách học phí, sinh viên ngành sư phạm được miễn học phí. Chính sách nội trú, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 1.390.000 đồng một tháng. Sinh viên hộ nghèo, cận nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 834.000 đồng một tháng. Học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ 1.112.000 đồng một tháng. Hỗ trợ 1 triệu đồng một khóa học để mua đồ dùng cá nhân. Hỗ trợ 300.000 đồng mỗi năm tiền đi lại đối với sinh viên vùng đặc biệt khó khăn. 200.000 đồng mỗi năm đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú. Chính sách trợ cấp xã hội. Sinh viên người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp 140.000 đồng mỗi tháng. Sinh viên thuộc hộ nghèo, mồ côi được hỗ trợ 100.000 đồng mỗi tháng. Sinh viên vùng đặc biệt khó khăn được miễn tiền nhà ở, ký túc xá. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-854-710, 0857-704-868.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình chiên khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng, bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn. Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.